49. Đối với đạo Phật, cầu an, cầu siêu không có kết quả mà chỉ là đức tin.
Tôi mong rằng đại chúng học Phật rồi làm thế nào mà mình đừng có sợ hãi. Trong cái sự vô thường bại hoại nó đến là đừng có sợ hãi. Phật cũng chết đó chứ, các hành A-la-hán cũng chết đó chứ. Nhưng mà cái chết của ta được gọi là niết bàn, là tại vì cái chết đó là nó theo cái quy luật của vũ trụ, sanh trụ dĩ diệt, thành trụ hoài không, thì con người là một động vật, một hữu tình này cũng sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Phải tập như vậy, gọi là tính tánh khởi tu, gọi là tùy thuận pháp tánh. Pháp tánh nó như thế nào, cái tánh của hiện tượng giải pháp nó như thế nào, rồi mình phải tùy thuận như thế ấy. Do vậy mà các vị chết cũng bỏ thân như vậy, ta không có hề sợ hãi. Mà tôi có nghe được nhiều Phật tử có nắm bắt, có tiếp thu được cái ý đó. Cho nên có nhiều Phật tử được nghe băng, nghe kinh, nghe cái lời giảng triển khai của tôi, rồi nhiều người có người ta báo cáo rồi, ta biết cái bệnh của người ta lúc nào sẽ chết. Cho đó nhờ bác sĩ y học ta hỗ trợ ta cho biết. Rồi từ cái chỗ mà biết bao giờ, lúc nào, còn bao giây nữa mình chết, thì người ta lại còn vững vàng, người ta bồi dưỡng tinh thần, có cái lập trường là sáng suốt ha, với chánh pháp rồi, nên là người ta ra đi một cách như là thản nhiên dễ dàng. Có nhiều cái báo cáo như vậy, người ta báo cáo tôi nghe tôi rất là mừng, mà điều đó tôi tin là sự thật. Người ta chuẩn bị rồi, chuẩn bị cái việc sanh lão bệnh tử thì chuẩn bị sẵn sàng rồi, thì ngày chết không có gì hãi hùng hết, không có gì sợ cả. Tôi muốn nói gì để chúng cái đó, và người đệ tử Phật phải học cái đó. Tu như vậy mới có kết quả, chứ còn mình cứ gian sinh cầu nguyện lại lục không có được đâu. Bây giờ tôi muốn nói với các vị một cái việc này mà tôi nói để các vị có thể hiểu lầm. Tôi nói cách đây vô lượng kiếp, có lúc nọ tôi là một vị thiền sư, tôi giảng cho đại chúng nghe rằng là gian sinh cầu nguyện không đem lại kết quả, mà muốn có cái kết quả là mình phải thực hành theo cái lời dạy của Phật, phải làm cái nhân thiện nó mới có ra cái quả thiện, ngược lại làm cái nhân ác thì sẽ bị cái quả báo ác, cái khổ đau. Còn cái việc mà lại lục là khấn nguyện là gian sinh là sớ đọc sớ để kia nọ đều không có hiệu quả, cho nên đừng có làm cái đó. Được cái lại lực dân sinh cái đó, kể cả cái lễ cầu siêu để cầu cho được sanh về Phật quốc cũng không có kết quả. Rồi bệnh hoạn mà đem mà bác sĩ ta cho biết là còn là cái bệnh này từ 3 tháng tới 6 tháng chết, mà đem đi cầu an mà cầu mỗi ngày mỗi tụng là tụng đủ thứ kinh cầu an cũng không có kết quả. Vì vậy cho nên cái cầu an và cầu siêu đối với đạo Phật là không có kết quả, mà đó là chẳng qua là đức tin rất tầm thường của những người tầm thường trong đạo Phật. Thế thì trong lúc mà tôi là một vị pháp sư đó, tôi giảng như vậy thì có đệ tử nói giả của thầy, theo con thấy thì cầu có an chứ thầy, và cầu siêu có siêu chứ thầy, và cầu nguyện được chứ thầy, con có cầu nguyện được mà. Thế thì tôi nói được thì được, theo ý của các vị đó được, xin mời ngồi qua bên để đó không sao hết. Rồi tôi bài cách, thế là tôi giảng xong, tôi là vị pháp sư thời đó, tôi giảng xong rồi thì bao nhiêu người khác, tới 11 giờ là tôi cho nhà bếp dọn cơm lên ăn. Còn cái nhóm người đó, nhóm người mà nó còn nguyện được đó, tôi không có mời ăn cơm gì hết. Nói ngồi trời ơi thầy giờ đói quá chịu không nổi nữa, thầy không cho ăn. Tôi chỉ lên chánh điện kia cầu nguyện là Phật từ bi gia hộ cho con không có đói. Cầu nguyện cho con nghe là có cơm ăn, chứ lên nó cầu đi, lên cầu đã hồi không được cái dạ, chứ cầu không được vậy sao nãy nó được. Nếu mà cầu nguyện được thì bây giờ không nấu ăn mà vẫn có cơm ăn thì mới gọi là cầu nguyện được. mà nói mà bây giờ nên lại thật là cầu nguyện thật là thật với họ cho hết nói thì cái cầu đó mới gọi là cầu nguyện được. Chứ còn đây là những người mà ta cho là cầu nguyện không được, là cho nên là người cấp nó bụng người ta xuống ta bụng lên đó cơm ăn giờ ta có cơm ăn là theo. Còn các vị nó cầu nguyện được cho nên các vị không có nấu cơm. Thế thì là bây giờ lên cầu nguyện đi, cầu nguyện không no được, không có cơm ăn vì không nấu, không no được vì sự thật không có được ăn. À, thế thì cái nhân nấu cơm không có là cái quả ra hộp cơm không có, cái nhân ăn cơm không có thì cái quả no bụng không có, cầu nguyện không không được cái gì hết. Đạo Phật cũng y như vậy, giáo lý của Đạo Phật là vậy đó. Nó dạy bảo muốn ăn cơm không phải cây lúa, phải da gạo, phải nấu cơm. Mà nấu cơm da gạo rồi phải ăn nha, cái răng không có cái mà cái miệng nó nuốt không nổi mà cũng không no được à. Răng không có cái mà muốn no là phải bỏ vô cố sinh tố xay à, xay rồi đổ vô cái ống rồi phải là sao đời nay nó đổ vô ống rồi mới đổ vô lỗ mũi à, mới no nổi mới sống à. Chứ cũng không làm vậy là cũng không sống đâu. Thế là cái nào nó phải có cái nhân mới có cái quả chứ, cầu nguyện văn sinh làm gì mà có. Cho nên học Phật là phải nắm cho được cái đó, để rồi không có cầu nguyện văn sinh gì, không có lại lục gì. Thế thì có người hỏi rằng vậy thì sao hồi nào giờ nó là đi chùa tiền nào nó cũng lại là tới nay nó mới biểu là lên chùa lại Phật. À, thì lên chùa lại Phật đó là ta để cho những cái người mà chưa có biết gì đạo Phật, ta già ta chỉ cho các cái bằng là cầu danh lễ, cầu danh lễ đem lên lại rồi cái cúng 100 triệu lễ Phật cúng và cúng trước bàn Phật 100 triệu để làm chùa, đó gọi là cầu danh lễ. Còn có người lễ mà kỳ thật trong bụng không có muốn lễ, nhưng mà tại vì á bên ông già vợ là đạo Phật mà mình không có lại Phật là ông già vợ không gả vợ à. Cho nên là lúc bây giờ ta gọi là nó cũng lại đàng hoàng, nhưng mà kiểu này không có kính Phật, kính trời hết. Lại chỉ được vợ thôi. Thế thì ta gọi là ngã mạng lễ. Rồi còn cái người tầm thường đó lại Phật đó là tại vì chưa biết giáo lý mà. Thành ra là tưởng đâu là lại cái Phật, tưởng Phật tưởng gốc vậy đó là đem lại cái phước báo nhiều hả. Thành ra là ta lễ một cách trịnh trọng, cái tôn kính, ta gọi là thân tâm cung kính lễ. Cái lễ là cái lễ thấp nhất của đạo Phật ở trong thế gian. Còn cái người mà thượng trí, trung trí, thượng trí, người ta phát trí thân tịnh lễ, tức là người ta học đến pháp, ta hành đến pháp, ta sống về đến pháp, ta có chấp niệm, có tính tư duy, tâm hồn ra thanh tịnh, chứ người ta không có lễ. Mà thậm chí người ta ta ngồi thiền hoặc ta nằm thiền hoặc ta hành thiền hoặc ta ngoa thiền là giống như nói này, chứ ta không cần lệ, gọi là phát trí tình định lệ. Cái người thứ hai ta gọi là chánh quán tâm thành lễ. Bây giờ ta học được một câu kinh, ta tư duy cái chân lý đó để ta nhận thức cái chân lý đó, mông lung thênh thang trong vũ trụ, cái chân lý đó nó khắp cùng vũ trụ. Thì ta nhận một mà ta biết tất cả, ta là một là tất cả. Rồi cái trí của ta nó tung ra tất cả cả vũ trụ, cả pháp giới vậy, và nó rút lại trong một. Thế là tất cả là một, một là tất cả. Thế thì cái người mà như vậy thì gọi là chánh chánh quán tâm thành lễ. Ta lễ bằng thiền định để cho phát huy cái trí tuệ để nhận thức chân lý, cho ta có lại thì thực bằng đứng dậy quỳ xuống. Càng không có cái vụ mày lại rồi phải vuốt tóc rồi, cái đó là tội nghiệp lắm mà đâu gì đó. Họ không có cần cái tha thiết thứ đó. Rồi gọi là thực tướng bình đẳng lẽ, cái cao nhất gọi là thực tướng bình đẳng lẽ. Thực tướng bình đẳng là cái người tu hành người ta do cái sức thiền định, do sức tư duy vốn chiếu, người ta có thấy được thực tướng của dạng, của dạng pháp là gì, là vô tướng. Thực tướng tức là vô, vô tướng. Cái tướng của dạng pháp là cái tướng duyên thân duyên nguyễn, không hề có tướng gì. Phải thấy được cái tính chất phi tướng, phi tướng tức là vô tướng đó. Thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng, đó là người đó mới thật sự là thấy Phật. phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kim chiêu tướng phi tướng tức kim như lai. Phải thấy được cái tư duy quán chiếu chừng nào mà mình thể nhập, mình sống bằng cái trí tuệ của mình, thấy được, nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp là phi tướng, là duyên sanh như quyển. Mà đã duyên sanh như quyển tức là vạn pháp giải, giải không. Cho nên không mà chẳng khác sắc, sắc mà lại chẳng ngoài không, không là sắc, sắc là không. Thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn cũng hiểu như vậy. Thọ tức là không, không tức là thọ. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức là không mà không là thức. Hiểu được như vậy, đó là ta gọi là thực tướng bình đẳng lệ. Đó, do vậy cho nên là cái ý mà tôi muốn nói là không có gian sinh, không có cầu nguyện, không có lại lục gì đó. Là phải đạt tới cái trình độ như vậy là tu tập như vậy là nó lợi lắm đó. Nó không cực khác nhiều đâu, mà nó lợi lắm đấy. Nhưng mà cái đó khó nghe, không phải ai cũng nghe được. Muốn nghe được là phải bồi dưỡng từ nghe ít rồi tới nghe nhiều, từ nghe nhiều rồi nghe thấp, rồi tới nghe những cái sâu sắc. Phải bồi dưỡng đó anh.